ยึดว่าคือแต่น้อยก็พักไม่ต้องมีหลายหมดทุกสาวด่างสาวมาตัวมุติตกแดดน้อยจะได้ดูพักบ้าคุณจิตคุณก็นอยเย่2ก็พักเย่ยุยอย่าkhông เย่ยุยก็หวาบ้าพักนะคุณก็นอยเย่ก็พักเย่ยุยก็พักของเย่ยุยมันก็สบายบ้าพักนะยุยเย่ยุยอ่ะnên sanh ra tội lỗi, chúng ta dễ vui thì chúng ta sanh ra tội lỗi, mà không dễ vui á là cái nhân để sanh phước thiện. Như vậy chúng ta dễ vui thì chúng ta sanh ra tội lỗi, mà chúng ta không dễ vui á là cái nhân để cho sanh ra được cái phước thiện. Tôi có nói với quý vị là cái dễ vui hôm trước rồi, quý vị nhớ dễ vui là chúng ta không để ý, chúng ta không để cái trí nhớ đó để kèm cái tâm, ha.Chúng ta không để trí nhớ kèm tâm là dễ vui, cũng như cái tâm chúng ta muốn làm cái chuyện đó thế chúng ta dễ vui là chúng ta không có lấy cái trí nhớ nói nghĩ nói cái đó nên làm không nên làm hết, không không có để cái đó, không để cái đó, cứ làm nghĩ tới cái tâm muốn làm gì làm, đó là dễ vui. Nếu mà chúng ta không dễ vui đó là khi cái tâm chúng ta nghĩ tới một cái chuyện gì đó là chúng ta lấy cái trí nhớ đó nhớ lại không nênKhông nên làm như vậy, không nên nói như vậy, không nên suy nghĩ như vậy, cái đó là không dễ vui, hiểu không? Dễ hiểu như vậy đó, dễ vui đó. Vì vậy á, nên Đức Phật có dạy trong cái kinh, một quyển kinh tên là Ekanipata Anguttaranikaya, là tiếng Hàn, quyển kinh Đức Phật dạy như vậy. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai suy nghĩ,không thấy pháp nào là nguyên nhân làm cho các pháp ác phát sinh, lại là nguyên nhân làm cho các pháp thiện đã có rồi phải bị tiêu diệt bằng pháp dễ vui. Và Đức Phật nói như vậy đó, cái gì? Đức Phật nói, Đức Phật suy nghĩ không thấy có cái pháp nào là cái nguyên nhân làm cho cácpháp ác đó, nó phát sinh, mà lại là cái nguyên nhân làm cho các pháp thiện đó, nó có rồi nó bị tiêu diệt bằng dễ vui. Như vậy cái dễ vui nó làm cho các pháp ác chưa sanh nó sanh ra, hiểu không? Làm cho các pháp thiện mình có rồi nè bị tiêu diệt, hiểu được cái đó không? Như vậy đó, Đức Phật nói như vậy đó cho các vị thầy tỳ khưu nghe. Đức Phật nói tiếp, này các thầy tỳ khưu, vì một người dễ vuiThì tất cả các ác pháp chưa sanh cũng phát sanh. Đức Phật nói, vì một người mà dễ vui rồi đó, là tất cả các pháp ác mà chưa sanh nó phát sanh à, thì mình dễ vui. Và các pháp thiện đã có lại từ từ bị tiêu diệt. Mình có pháp thiện bị tiêu diệt là có rồi, mà các ác pháp chưa sanh nó đã phát sanh vì mình dễ vui. Hiểu không? Dễ vui là cái gì tôi nói nãy rồi, tôi muốn lặp lại để nhớ là khi cái tâm mình nghĩ tới cái gì đó,cái mình làm liền, mình không lấy cái trí nhớ lợi dằn cái tâm đó, có nên suy nghĩ coi có nên làm không nên làm, hiểu được cái đó không? Dễ vui đó. Khi mình muốn cái gì á, và cả khi mình sân hận đó phát lên cái mình sân hận luôn, mình không chịu lấy cái trí nhớ lợi nhắc cái tâm nói không nên sân hận vậy đâu, thật không có cho sân hận vậy, mình không lấy cái trí nhớ lợi nhắc cái tâm đó là dễ vui, hiểu chưa? Thành ra cái thì mình sân hận luôn đó. Khi mình phiền não á, là buồn á phát sanh raMình không chịu lấy cái trí nhớ đó lại nhắc tâm nó buồn chi, chuyện nó như vậy mà không chịu lấy cái tâm cái trí nhớ lại nhắc đó là dễ vui, hiểu được chưa? Thành ra Đức Phật mới nói đấy, cái người dễ vui á thì tất cả ác pháp chưa sanh nó phát sanh rồi, nó phát sanh theo rồi. Mà các pháp thiện có nó bị tiêu diệt rồi, bị mình dễ vui, hiểu được chưa? Dễ hiểu quá mà ha. Rồi Đức Phật dạy thêm rằng, này các thầy tỳ khưu, Như Lai không thấy một pháp nàoLà nguyên nhân sanh các thiện pháp, và là nguyên nhân làm cho các thiện pháp chưa phát sanh được phát sanh, và lại là nguyên nhân tiêu diệt các ác pháp, ngăn ngừa các ác pháp bằng pháp không dễ vui. Đó. Rồi Đức Phật nói tiếp, này các thầy tỳ khưu, Như Lai không thấy một cái pháp nào là cái nguyên nhân sanh các thiện pháp. Như vậy mình không dễ vui thì nó sanh thiện pháp, hiểu không? Đó. Không có thấy cái pháp nào mà sanh thiện pháp.Và là cái nguyên nhân làm cho các thiện pháp chưa phát sanh nó được phát sanh, cái thiện pháp chưa phát sanh được phát sanh, và nguyên nhân tiêu diệt các ác pháp, là cái nguyên nhân tiêu diệt ác pháp, ngăn ngừa các ác pháp không có pháp nào bằng pháp không dễ vui, hiểu được không? Nếu mà có cái pháp không dễ vui á là nó ngăn ngừa cái ác pháp rồi, hiểu được cái đó không? Đức Phật nói như nó lại vậy không? Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ khưu, một người không dễ vui thì các thiện pháp chưa sanh lại sanh, và các ác pháp đã có rồi bị tiêu diệt. Nghe được không? Cái cuối cùng Đức Phật nói là mới kỹ là vắn tắt. Đức Phật nói: này các thầy tỳ khưu, một người mà không dễ vui á, cái người mà không dễ vui á thì các thiện pháp chưa sanh nó sanh ra, cái thiện pháp á không có mà sẽ sanh ra, mà cái ác pháp có rồi đó bị tiêu diệt. Bây giờ dễ vậy nè, bây giờ quý vị đương muốn sanh hạnh liền, đó là cái ác pháp nó sanh rồi đó, mà quý vị lấy cái không dễ vui là lấy cái trí nhớ lại nhắc nhở cái tâm tiêu diệt cái đó liền. Thấy những cái thật má chưa? Nó sự thật nó khó thật, mà nó không phải khó quá. Mà khi chúng ta, bây giờ tôi nhắc quý vị, nói quý vị khi giận, quý vị cứ ngồi để giận hoài, quý vị không chịu đứng dậy đi kiếm ly nước uống, hay là đi rửa cái mặt, hay là quý vị ngồi đó giận đó là quý vị dễ vui đó. Hay quý vị thiền não mà buồn, cái ngồi đó buồn hoài, nghĩ cái gì nghĩ đó hoài, quý vị không chịu đổi cái tư cách đó, quý vị phải bỏ cái tư cách đó, là cũng như là đi kiếm một chuyện khác làm, hoặc giả gần bàn thạch lại lau chùi bàn thạch chút đi hay gì đó để cho nhớ tới không nên làm vậy. Cái này quý vị buồn là ngồi buồn, xin lỗi, buồn chết buồn sống luôn đó, là làm sao đó là dễ vui đó. Như vậy dễ vui là quý vị buông lung theo cái đó, hả? Tâm nó nghĩ cái gì buông lung theo mà dễ vui, mà quý vị lấy cái trí nhớ là nhắc cái tâm là không dễ vui. Bởi Đức Phật nói vậy đó, nói nghĩa là không dễ vui đó, thì chúng ta lấy cái trí nhớ nhắc tâm trước khi mà tâm nó nghĩ tới cái gì, nó muốn làm cái gì, chúng ta lấy cái trí nhớ không có làm theo cái đó, chúng ta suy nghĩ ha, coi nên làm không làm, nhắc nhở cái tâm, ha, quý vị hiểu được, ha, nó dễ vậy. Đức Phật có dạy trong pháp cú kinh về sự dễ vui, à, cái này trong pháp cú kinh đó, là Đức Phật dạy về cái dễ vui. Trong tích của bà hoàng hậu tên là Samawati, bà hoàng hậu đó tên Samawati vợ vua đó, Đức Phật dạy bà hoàng hậu đó. À, thường thường tôi nói quý vị là khi Đức Phật muốn dạy ai, Đức Phật đọc một câu kệ bằng tiếng Phạn hoặc là tiếng Bali, Đức Phật dạy bà hoàng hậu Samawati nói: Apamado amatam padam, pamato majuno padam, apamata na meyanti, yetamata yathamata. Đức Phật đọc câu kệ dạy bà hoàng hậu. Câu kệ đó có nghĩa là Đức Phật nói sự không dễ vui là con đường đi đến chỗ không chết. À, Đức Phật nói cái không dễ vui là con đường đi tới cái chỗ không chết. Đó. Sự dễ vui là con đường đi đến chỗ chết. À, Đức Phật nhắc à, cái người không dễ vui là đi đến chỗ không chết, mà cái người dễ vui đó là cái đường đi đến chỗ chết. Những người không dễ vui gọi là không chết. Người dễ vui mặc dầu sống cũng như chết. Nghe Đức Phật nói dễ không? Đức Phật nói cái người không dễ vui gọi là người không chết, mà cái người dễ vui đó, Đức Phật nói mặc dầu sống cũng như chết rồi. Đó, quý vị nghe coi Đức Phật nói có sai. Mình ngồi mình sân hận nè, mà mình không lấy cái trí nhớ là nhắc nó không nên sân hận, thì mình sân hận mà đau buồn đau khổ đó, sống cũng như chết rồi phải không? Hả? Quý vị nghĩ coi, sống cũng như chết rồi, Phật nói. Ý nói rằng sự không dễ vui không làm tội lỗi và diệt trừ phiền não, sân hận là con đường đi đến niết bàn, là nơi vô sanh bất diệt. Còn người dễ vui cứ làm nô lệ cho phiền não, nghĩa là chạy theo ngũ trần lục dục. Đó, theo ý nghĩa Đức Phật muốn nói là không dễ vui đó là con đường đi đến niết bàn. Bởi vì không dễ vui là không làm tội lỗi mà diệt trừ được phiền não sân hận, là con đường đi tới niết bàn. Mà Đức Phật nói là còn người mà dễ vui á cứ làm nô lệ cho phiền não. Thường ngày chúng ta dễ vui là chúng ta làm nô lệ phiền não, vì chúng ta giận cái chúng ta cứ ngồi để giận, không chịu lấy cái trí nhớ là nhắc nhở tâm, chúng ta dễ vui như vậy đó. À, sân hận cái sân hận, phiền não cái phiền não, không có nhắc nhở cái tâm như vậy đó là chạy theo ngũ trần lục dục. À, chúng ta chạy theo ngũ trần lục dục rồi chúng ta thấy ngũ trần là gì, là mắt mà. Lỗ tai là ngũ trần, nhớ nha, chuyện ngũ trần là con mắt mà. Thấy mà lỗ tai nghe, lỗ mũi, lưỡi, cái lưỡi, cái miệng nè, cái thân mình là ngũ trần, lục dục. Hãy thấy tham, nghe buồn hay là vui, chạy theo cái đó hoài, không có lấy cái trí nhớ để nhắc nhở, đó là ngũ trần lục dục đó. Quý vị phải hiểu cái đó. phương pháp mà hành theo sự không dễ vui á, trong cái bộ kinh, một bộ kinh là Anguttara Nikaya, bộ kinh đó Đức Phật có dạy bốn phương pháp hành theo không dễ vui. Mà Đức Phật dạy bốn phương pháp để chúng ta hành theo để không dễ vui. Một, không nên dễ vui trong sự diệt trừ sự ác. Không nên dễ vui trong sự diệt trừ sự ác do nơi thân, và cũng không nên dễ vui không làm việc lành do thân. Điều thứ nhất là Đức Phật dạy là chúng ta không nên dễ vui ở trong sự diệt trừ sự ác, và chúng ta bao giờ cũng phải lo diệt trừ sự ác, không nên dễ vui mà không lo trong cái sự diệt trừ cái ác do cái thân mình làm ra, cũng không nên dễ vui không làm việc lành do thân. Đó, nếu mà quý vị không lo làm việc lành đó là Đức Phật chê, bởi vì nghe là cái thân thì phải lo trừ việc ác, mà không nên dễ vui không làm việc lành do thân là phải gán làm việc lành, hiểu không? Như vậy đó, làm việc lành là gì? Là do thân là bố thí, quý vị phải hành bố thí là cái thân quý vị. Bởi vậy Đức Phật nhắc cái điều thứ nhất là không nên dễ vui trong sự diệt trừ sự ác. Như vậy mình phải lo diệt trừ sự ác hoài, không nên dễ vui mà không diệt trừ sự ác, do nơi cái thân mình làm ra. Thì cái thân mình làm ra là sát sanh, trộm cắp, tà dâm này kia đó là do thân mình làm ra. Nhưng Đức Phật dạy cũng không nên dễ vui mà không làm việc lành, do thân là bố thí. Điều thứ hai, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác khẩu. Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ ác khẩu, và cũng không nên dễ vui về sự làm lành do khẩu. Đó, như vậy Đức Phật dạy điều thứ hai là không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác khẩu, là cái việc gì ác, cái miệng ác là phải không nên dễ vui mà diệt trừ nó, phải diệt trừ nó. Và cũng không nên dễ vui về sự làm lành do khẩu. Vậy làm lành do khẩu là cái gì? Là khuyên người ta tu hành, hay nhắc nhở người ta bố thí, nhắc nhở người ta trì giới đó. Mình có miệng mình nên khuyên người ta làm những việc đó. Điều thứ ba, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ ác tâm. Đó, cái tâm mình ác á, phải diệt bỏ nó, không nên dễ vui mà không diệt bỏ cái ác tâm, thấy không? Và cũng không nên dễ vui về sự sửa trị tâm cho thanh tịnh. Đó, diệt bỏ cái ác tâm rồi còn phải lo sửa trị cái tâm cho thanh tịnh. Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ cái ác tâm, mà cũng không nên dễ vui về sự sửa trị tâm cho thanh tịnh. Điều thứ tư, không nên dễ vui trong sự diệt bỏ tà kiến. Đức Phật dạy điều thứ tư là không nên dễ vui trong cái sự diệt bỏ cái tà kiến. Tà kiến là thấy sai đó, hiểu lầm đó, cái phần tà kiến. Tà kiến là không tin nhân quả, không tin nhân quả, nghĩa là không tin nó có nhân có quả gì hết trơn á. Nó rõ là không tin đạo pháp gì hết trơn là tà kiến. Tà kiến là không tin có vô thường, khổ não, vô ngã. Thế gian này là vô thường mà không tin, tưởng là nó thường trụ. Thế gian này là khổ không tin, nó tưởng thế gian này vui không à. Rồi cái này không phải ta, không phải ta, không phải của ta, không phải gì ta, tin là có ta. Như vậy là tà kiến. Tà kiến là vậy đó. Và cũng không nên dễ vui trong sự làm cho tâm mình trở nên chánh kiến. Đó, Đức Phật dạy không nên dễ vui trong sự diệt bỏ tà kiến. Diệt bỏ tà kiến, không nên dễ vui mà không diệt nó. Và cũng không nên dễ vui trong sự làm cho tâm mình trở nên chánh kiến. Nếu mình không lo làm tâm cho chánh kiến là mình dễ vui, hiểu không? Đức Phật dạy không nên dễ vui trong cái sự làm cho tâm trở nên chánh kiến. Phải nhắc nhở cái tâm để thành chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng đó, thấy đúng, không thấy tà, không có mê. Chánh kiến là thấy đúng, không bao giờ mê được hết á. Vì chúng ta không thấy đúng là chúng ta mê đó. Người không dễ vui được những hạnh phúc như sao? Là cái người mà không dễ vui đó, trong kinh nói, một, đại phước. Dĩ nhiên là đại phước rồi, vì chúng ta khi sân hận ác, khi phiền não phát, chúng ta lấy cái trí nhớ lại nhắc nhở, thì không có sân hận, thì không có phiền não, thì là đại phước rồi. Điều thứ hai, bất tử. Bất tử là không chết. Người dễ vui Đức Phật nói nãy đó là người không chết, thấy không? Còn Đức Phật nói nãy nhớ không, người dễ vui đó còn sống như chết rồi. Đức Phật nói còn sống thật mà cũng như chết rồi, người mà dễ vui đó. Điều thứ ba, ngừa được ác đạo. Người không dễ vui thì ngừa được cái ác đạo, bởi vì ác đạo là con đường ác đó, thấy không? Ngừa được cái ác đạo đó, không có đi về ác đạo. Điều thứ tư, Người không dễ vui đó là xa tất cả các điều khổ. Cái người mà không dễ vui xa tất cả các điều khổ. Phải rồi, vì chúng ta không dễ vui, chúng ta nhắc cái tâm rồi, cái tâm đâu có, chúng ta đâu có làm theo cái tâm nó muốn. Như vậy là chúng ta xa các điều khổ. Điều thứ năm, người không dễ vui đó hưởng an vui trong thiện pháp. Cái người mà không dễ vui hưởng được cái an vui trong thiện pháp. Điều thứ sáu, người không dễ vui đó đi đến nơi thiện, phải đi tới cái chỗ thiện, cái chỗ tốt. Điều thứ bảy, người không dễ vui á, tự mình thức tỉnh lấy mình. Đó, chúng ta không dễ vui là tự chúng ta thức tỉnh lấy chúng ta, hiểu không? Đúng như tôi nói nãy quý vị, cái tâm mới vừa phát muốn sân hận, muốn phiền não, quý vị lấy cái trí nhớ mà nhắc hả? À, không được, không nên phiền não vậy mà cũng không nên sân hận vậy. Cái đó là tự chúng ta thức tỉnh lấy chúng ta rồi. Điều thứ tám, người không dễ vui á, lòng được thảnh thơi. Phải rồi, người không dễ vui, cái lòng thảnh thơi, bây giờ mình đâu còn phiền não, đâu còn sân hận. Mình có cái trí nhớ để nhắc cái tâm hoài, không cho đi sai lầm, làm sao mình không thảnh thơi. Điều thứ chín, người không dễ vui diệt trừ được các pháp ác. À, mình không dễ vui thì mình diệt trừ được các pháp ác. Thế bởi vì cái ác đó, mình biết nó ác là vì mình lấy cái trí nhớ để nhắc nhở tâm cái này ác, nghe cái này không phải, cái này quấy, thì chúng ta diệt trừ được các pháp ác. Điều thứ mười, người không dễ vui á, không lẫn lộn với pháp ác. À, cái người không dễ vui thì không lẫn lộn với pháp ác, vì mình biết rồi, mình đâu có lầm nữa. Nghe, mình lấy cái trí nhớ nhắc cái tâm thì biết cái này ác rồi, đâu có cho lẫn lộn được. Điều thứ 11, người không dễ vui gọi là người hộ trì Phật pháp. Đó, quý vị muốn hộ trì Phật pháp đó, Đức Phật nói quý vị phải làm người không dễ vui. Vì cái người dễ vui không bao giờ hộ trì Phật pháp được cao quý gì. Bởi vì nghe là quý vị không dễ vui mới quý vị biết cái này phải, cái này quấy, cái này nên làm, cái này cái kia không nên làm, cái này thiện, cái này ác, là quý vị hộ trì Phật pháp. Điều thứ 12, người không dễ vui á, được nghe lời chỉ dạy của các bậc thánh nhân. Đó, cái người mà không dễ vui đó được nghe cái lời chỉ dạy của các bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân ngài dạy chúng ta không dễ vui. Đó, thấy không? Đề thứ 13, người không dễ vui là người Phật tử chân chánh. Đó, quý vị cứ nói quý vị Phật tử là con Phật đó. Mà quý vị có con Phật chân chánh chưa? Nếu quý vị còn dễ vui, Đức Phật không cho là Phật tử chân chánh. Quý vị ta hành theo lời Phật dạy là đừng dễ vui, không dễ vui, Đức Phật cho là Phật tử chân chánh, là con Phật thiệt đó. Điều thứ 14, người không dễ vui là người có giới đức trong sạch. Đó, quý vị không dễ vui mới có giới đức trong sạch, mà quý vị dễ vui rồi làm sao có giới đức trong sạch. Đó, thiền não sanh, quý vị cho nó sanh luôn. Đó, sanh hận nổi, quý vị cho nó nổi luôn. Đó, ác tâm sanh, quý vị cho nó ác luôn. Làm sao mà quý vị có giới đức trong sạch. Điều thứ 15, người không dễ vui á, sau khi chết được sanh nơi nhàn cảnh. Đó, cái người mà không dễ vui chết rồi là sanh nơi chỗ nhàn cảnh. Nhàn cảnh là chỗ cảnh vui yên lạc. Đó, như vậy quý vị hôm trước cái pháp không dễ vui đó là nó tiếp tục được như vậy đó. Đến nay tôi tiếp tục nói 38 pháp hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ 22, quý vị đã học tới cái hạnh phúc thứ 22 rồi. Cái hạnh phúc thứ 22 này nói về sự tôn kính các bậc đáng tôn kính. Chúng ta phải tôn kính các bậc mà đáng tôn kính, đó là hạnh phúc thứ 22. Tiếng Phạn, tiếng Bali là Charavo. Charavo là tôn kính. Tôn kính là gì? Sự tôn kính đó là sự hành động của người tôn kính. Sự tôn kính là sự hành động của cái người tôn kính. Xin đừng có tưởng rằng lại lục nè, chào hỏi gọi là tôn kính. Đừng có tưởng như vậy. Cái hành động của người tôn kính là không phải chỉ có lại lục chào hỏi cho nó gọi là tôn kính đâu ha. Đừng có nghĩ tưởng vậy. Lại lục chào hỏi chẳng qua là cái hành động bên ngoài. Mình lại lục mình chào hỏi cho nó cái hành động bên ngoài thôi, thấy không? Người không có sự tôn kính trong thâm tâm họ cũng làm được vậy. Vì đó là sự giả vờ bên ngoài. Cái người mà tâm ta không tôn kính á, mà ta thấy á, người ta sợ nó không làm vậy không được thì người ta cứ lại lại đi nha, chào hỏi đi. Nhưng mà cái tâm ta không tôn kính là chuyện khác. Bởi vậy á, trong kinh dạy nó đừng có thấy cái chào hỏi lại lục bên ngoài gọi là tôn kính. Không phải như vậy, thấy không? Phải nghĩ như vậy. Sự thật của sự tôn kính đó chúng ta không thể trông thấy bằng mắt đó. Trên kinh điển nói cái sự thật, cái sự tôn kính không có thấy bằng con mắt được. Phạn ngữ đó gọi là charawa đó, hồi nãy nói tiếng Phạn ngữ gọi sự tôn kính là charawa, là tiếng Bali đó. Chữ charawa đó có nghĩa là thành thật tôn kính với tất cả tâm kính thành đối với các bậc như cha mẹ thầy tổ vân vân. Nha, cái chữ tôn kính đó, mà muốn nói ra đó là tôn kính với tất cả cái tâm kính thành nè, cái tâm nè, đối với các bậc như cha mẹ. Mình tôn kính cha mẹ là thầy tổ. Tôn kính đó là tôn thờ, kính trọng. Đó, sự tôn kính mà cũng nói cho nghe là tôn thờ và kính trọng, đó là tôn kính. Thế không? Là nói về cái tâm. Phật giáo cho sự chào hỏi rất lễ phép bên ngoài cũng chưa phải hoàn toàn là tôn kính. Trên Phật giáo, quý vị chào hỏi lễ phép bên ngoài chưa có hoàn toàn là tôn kính. Mà Phật pháp có chú trọng đến là sự tôn kính ở trong tâm. Ha? Trong tâm á, người biết tôn thờ, kính trọng các đấng có đặc ân cao cả như Đức Phật, như các bậc thánh, như chư tăng, bậc thế giới đức và cha mẹ thầy tổ, những bậc trưởng thượng cao niên. Đó, Phật giáo muốn dạy chúng ta là như vậy đó, là biết tôn thờ kính trọng như tôn thờ kính trọng Đức Phật, tôn thờ kính trọng các bậc thánh, các chư tăng mà có giới đức á, và cha mẹ của mình và thầy tổ, những cái người cao niên là người trưởng thượng, người lớn tuổi, Phật giáo cho ra là tôn kính. Trong bài kinh, một bài kinh ở trong cuốn kinh là Chula Kamma Vibhanga Sutra, là kinh đó. Trong những kinh đó, Đức Thế Tôn có dạy người thanh niên tên là Suba. Cái người thanh niên thì Đức Phật còn tại thế, tên Suba, Đức Phật có dạy cái anh thanh niên đó, anh thanh niên trẻ tuổi, Đức Phật dạy như vậy: này Suba, người nữ hoặc nam trong đời này là người cương ngặt, ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng lễ bái, không chịu đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường chỗ ngồi cho bậc đáng nhường, không tiếp đãi bậc đáng tiếp đãi, không kính trọng các bậc đáng kính trọng, không thân mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường. Đức Phật dạy cái anh Suba như vậy đó. Ở trong này Đức Phật nói cái người nam người nữ ở trong đời này là người cương ngặt. Cương ngặt là cứng đầu đó. Chữ cương ngặt muốn nói là cứng đầu. Không chịu đứng dậy tiếp rước, có khi nhiều người nó cứng đầu thấy ta lại đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường chỗ ngồi cho bậc đáng nhường, để chỗ ngồi ta cũng nhường, có ngồi rồi thấy ta già cả lại cũng nhường, không tiếp đãi bậc đáng tiếp đãi, không tôn kính các bậc đáng tôn kính, không thân mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường như cha mẹ, phải thân mến mà chúng ta không thân mến, cha mẹ đáng cúng dường chúng ta không cúng dường vậy đó. Đức Phật cho là cái người không biết tôn kính. Đức Phật nói tiếp: này Suba, người ấy sau khi chết sẽ bị sanh vào ác đạo vì nghiệp mà tự mình làm lấy. Nào, thấy không? Đức Phật dạy Suba là cái người như vậy không tôn kính vậy khi chết sẽ sanh vào ác đạo. Quý vị biết ác đạo rồi, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào súc sanh, sanh xuống địa ngục, sanh làm Atula là các vị thần, một các vị thần chuyên môn đi phá người ta đó. Nó xâm nhầm bốn đời ác đạo đó. Đức Phật nói vì cái nghiệp tự mình làm ra. Nếu người ấy không xâm vào bốn đường ác đạo, khi được xâm làm người thì bị xâm vào gia đình thấp hèn. Rồi Đức Phật nói nếu không xâm vào bốn đường đó mà được xâm làm người đó, thì Đức Phật nói xâm làm người trong gia đình thấp hèn lắm. Này thanh niên Suba, người có tánh cương ngặt, ngã mạn, không cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, chính người ấy tự tạo ra con đường đi đến nơi gia đình dòng họ đè. Đó, Đức Phật dạy anh thanh niên Suba nói vậy đó. Nói cái người mà tánh cương ngạch là cứng đầu cứng cổ đó, ngã mạn là biết có ta thôi, ngã mạn đấy không, ngã mạn là biết có ta, cái gì cũng ta, ta giỏi hơn người, ta khôn hơn người, ta cái gì đó, ngã mạn, mà không cúng dường đến các bậc cúng dường, mà chính người đó là tạo ra con đường đi đến gia đình dòng họ đè, dòng có sanh làm người cũng vậy đó. Này thanh niên Suba, trái lại người nam hay nữ ở trong đời này không cương ngạch, không ngã mạn, cúng dường đến các bậc đấng cúng dường. Người ấy sau khi thoát sanh sẽ được sanh về cõi thiên đàng, vì người ấy tạo ra thiện nghiệp. Đức Phật dạy Tu Ba đó. Đức Phật nói, nè, trái lại người nam hay người nữ trong đời này mà không có cứng đầu cứng cổ, không ngã mạng, cúng dường đến các bậc đấng cúng dường như là cha mẹ mình phải cúng dường, người đó sau khi thoát sanh sẽ sanh về cõi thiên đàng, vì người đó tạo ra cái thiện nghiệp. Nếu người ấy không sanh về cõi trời, sanh lại làm người thì sẽ được sanh vào gia đình cao thượng, gia đình quý phái. Này thanh niên số 3, người không cương ngặt, không ngã mạng, cúng dường đến các bậc đấng cúng dường, đó là hành vi của người đi đến cõi an vui. Đó Đức Phật dạy anh số 3 đó. Nên quý vị nghe, không, nếu không sanh cõi trời mà sanh làm người thì sanh làm gia đình cao thượng, gia đình quý phái. Nha. Trong cái túc sanh triện đó, túc sanh triện là chuyện xưa của Đức Phật, thường thường Đức Phật còn là Bồ Tát rồi. Trong túc sanh triện có một sự tích dạy về sự tôn kính. Nha, có cái sự tích dạy về, tức là nói về cái sự tôn kính trong túc sanh triện đó. Khi đó, khi hồi Đức Phật còn tại thế thì lâu lâu đó các vị tỳ khưu đó, ở khắp các nơi vị tỳ khưu thì đi tu đó, đi tu thì đi gãi gác khắp các nơi hết, lâu lâu cứ rủ nhau trở về lại Phật một lần, nha, cũng như lại Thầy. Thì trong lúc đó các vị tỳ khưu ở khắp nơi về đó cả hàng ngàn mấy ngàn đi từ xứ này qua xứ nọ hẹn nhau trở về lại Phật thì lại đông lắm. Thì cái chỗ tu viện của Đức Phật đó hồi đó là trong rừng thì nó cũng không phải lớn quá, thành ra cả ngàn chư tăng về khắp các nơi thì nó cái chỗ ở nó chật hẹp rồi. Mà Đức Xá Lợi Phất đó, đại đệ tử của Phật mà có trí tệ nhất gì nghe, Đức Xá Lợi Phất đó, ngài về chậm, về sao cũng như về nhưng mà về không kịp, thành ra kiếm chỗ ở không có, không có chỗ ở. Mà nghĩ coi Đức Xá Lợi Phất nếu mà ngài nói ra đó, ngài cũng chỉ đại đệ tử và thần thông mà giỏi nhất trí tệ thì người ta phải nhường chỗ chứ, nhưng mà mấy quý thầy đó còn mới tu cũng không biết gì, không thèm nhường, thành ra Đức Xá Lợi Phất phải đi ở ngoài dưới gốc cây, không có chỗ, không có am tự ở. Rồi tối lại đó Đức Xá Lợi Phất mới đi kinh hành, đi kinh hành là đi tụng, đi vòng vòng, đi đệ tử Phật này kia kinh hành đó, mà nói đi kinh hành đó. Cái Đức Phật cũng đi kinh hành, gặp nhau vì chỗ đó lớn lắm. Đức Phật mới hỏi Đức Xá Lợi Phất, nói Xá Lợi Phất, bộ thầy không có chỗ ở sao? Đức Xá Lợi Phất nghĩa là từ bi bạch Phật, nói lỗi vì con đến trẻ. Thế không? Thấy người tu không? Nó phải nói nó à, tôi làm lớn, tôi trưởng lão rồi, tôi phải có chỗ ở, dầu lợi sao cũng đi dành dịch không? Ngài nói lỗi vì con đến trẻ thôi, thì con ở tạm ngoài gốc cây. Quý vị nghe người tu như vậy đó, thấy không? Quý vị có hành được như vậy không? Quý vị nghĩ đi. Đó, sáng lại đó, sáng lại đó Đức Phật mới, khi mà họ họ các tăng về cả ngàn, Đức Phật mới nói một cái tích cho để dạy đó, nói cái tích đó là để dạy mấy vị tăng đó. Đức Phật nói hồi lúc quá khứ ở tại cái rừng Tuyết Lãnh này nè, cái núi Hy Mã Lạp là cái có tuyết không phải không, ở tại cái rừng Tuyết Lãnh này có một cây rừng to, một cái cây rừng đó to lắm, nơi đó có ba con thú nó ở cây rừng to, một cái cây to trong rừng đó. Một là con chim ba ba, hai là con khỉ, ba là con tượng. Ngày ba con thú nó thương nhau, nó ở gần ở trong cái cây lớn, ở gần cái cây lớn ở trong rừng đó đó. Cái chim đa đa với con khỉ con tượng nó chơi với nhau thân lắm, nhưng mà không biết ai lớn nhỏ, nó không biết ai lớn nhỏ. Đức Phật nhắc cái tích hồi xưa, quý vị nhớ nó hồi xưa tiền kiếp cả triệu, cả chục trăm triệu năm trước đó, thú với người đều có thể hiểu nhau được hết á, như một ngôn ngữ vậy. Thì ba con thú nó chơi nhau mà không biết ai lớn nhỏ, thành ra ba con thú nó mới bàn nhau nói, chúng ta chơi với nhau chưa đủ vì chúng ta thiếu khác cung kính. Mình nghĩ nha, chơi nhau chưa đủ đâu vì còn thiếu khác cung kính nhau, vì không biết ai lớn ai nhỏ để chỉ dạy nhau thì làm sao cung kính. Đó, rồi ba con thú đó mới hỏi nhau, vậy bây giờ chúng ta ai biết cái cây rừng này nó có từ bao giờ, cái cây đây là cây rừng như thế này, ai biết từ có bao giờ? Cái con tượng nó mới nói trước, nó nói tôi biết cây rừng này đó, hồi tôi còn nhỏ sinh ra mẹ tôi dẫn đi ăn đó, đi lại ăn tới cái thấy cái cây này đó, thì cây rừng này đó, nó ở dưới bụng tôi. Con tượng thì nó cũng hơi cao, dầu tượng con cũng hơi cao, thì cây rừng này nó ở dưới bụng này nó cũng thấp chung ha. Đó vậy đó, tôi biết cây rừng rồi đó, mẹ tôi dẫn rồi ăn, đi tới đây thấy cây rừng nó dưới bụng tôi. À, tôi biết thầy dừng từ ngày đó đó. Rồi con khỉ nó mới nói: à, này hai bạn, tôi biết thầy dừng đó, khi tôi còn bú mẹ tôi đó, tôi ngồi ở trên đất, mẹ tôi để tôi ngồi trên đất đó, tôi không cần ngước lên nữa, là cây dừng này nó ở ngay cái miệng tôi, như vậy còn thấp hơn, nghĩa là biết trước tượng rồi. Bởi vì nghĩa là khi còn bú mà ngồi dưới đất mà thấy được cây dừng nó ở ngay miệng thì kỹ nó xíu, thật nói như vậy đó, phải là biết cây dừng là lúc đó. Còn chim ta đa nó nói: này hai bạn, trước kia ở bên đây đâu có cây dừng, tôi đó đi ăn cây dừng ở bên kia rồi, cây dừng lớn á, rồi tôi lại đây cho tôi ỉa cái hộp nó xanh ra cây rừng này, tôi biết cây rừng là lúc đó rồi. À, thành ra mấy người biết chim đa đa là lớn nhất, à, thành ra mới tuổi nhau thôi giờ tôn chim đa đa làm anh cả rồi, à, đó, tôn kính nhau, nghe lời dạy nhau. Đó, chim đa đa đó mới chỉ dạy cho hai con khỉ và con tượng đó phải giữ ngũ giới, phải ăn trái cây thôi, đừng có sát sanh, đừng đi ăn thịt, ăn côn trùng gì hết. Và sau khi chết á, ba con thú đó sanh về cõi trời vì biết tôn kính nhau, biết chỉ dạy nhau. Quý vị nghe, Đức Phật nhắc cái tích này á, là muốn nhắc cho các thầy tỳ khưu đó phải biết lớn nhỏ. Đức Xá Lợi Phất một vị đại trưởng lão lại tới cho ở ngoài rừng không có chỗ ở, quý thầy cái có chỗ ở thì chán hết rồi, không nhường chút. Quý vị nhá, nhưng mà Đức Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật nói: lỗi tại con về trễ, hay không, quý vị làm được cái hạnh gì không? Đáng lẽ phải nói ta đây là trưởng lão phải có chỗ ở, không có không được, như mình là chắc là như vậy. Thành ra quý vị có cái hạnh tu của các vị thánh là như vậy đó. Thành ra Đức Phật muốn nhắc cái tích này cho biết là phải tôn kính nhau, ai lớn ai nhỏ phải biết. Sau khi nhắc cái tích mà chim đa đa, con khỉ, con tượng, Đức Phật mới dạy các thầy nói: này các thầy tỳ khưu, loài thú mà còn biết kính trọng nhau thai, thương chi các thầy xuất gia theo giáo pháp của Như Lai lại không biết tôn kính lẫn nhau. Đó, Đức Phật nhắc cái tích này rồi mới là nói cho như vậy nha, loài thú mà nó còn biết, nó biết kính trọng nhau, còn các thầy xuất gia theo giáo pháp Như Lai mà không biết tôn kính nhau, là muốn ám chỉ nói một vị đại đệ tử, một vị trưởng lão, một vị thất. Thưa quý vị, Đức Phật nhắc khéo vậy đó. Thành ra các vị tỳ khưu đó biết lỗi, biết nói là cái đó cái lỗi, sám hối ăn năn, đó là tốt, người ta biết người ta giật mình. Mà một vị thánh, ngài nói với thầy của ngài nói Đức Phật là tại con, không phải tại con đó, tại con về trễ. Quý vị phải nhớ học cái hạnh như vậy đó, cái hạnh tôn kính như vậy đó. Thành ra Đức Phật hồi xưa đó, Đức Phật dạy rất khéo. Nghe không? Có một đêm nọ, có một chư thiên ở trên trời vào hầu Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng: thời xưa đó Đức Phật còn tại thế, các vị chư thiên xuống học hỏi với Đức Phật thường lắm, mà xuống ban đêm, bởi vì chư thiên xuống rồi ánh hào quang này kia, sợ cái người đời còn không hiểu, thì nghe ban đêm thanh vắng Đức Phật thường dạy. Bây giờ ban ngày đó Đức Phật dạy chúng ta người đời, mà ban đêm Đức Phật dạy chư thiên thường như vậy. Có một vị chư thiên nó xuống lại Phật, mới tâu với Đức Phật, mới bạch với Đức Phật rằng, vị chư thiên nó bạch với Phật: bạch Thế Tôn, có bảy pháp làm cho các thầy tỳ khưu tránh khỏi tai nạn. Đó, vị chư thiên đó bạch với Đức Phật, mới có bảy cái pháp làm cho các thầy tỳ khưu này tránh được cái người đi tu nè, tránh được cái tai nạn. Vì chư thiên là cũng như là học thánh cũng như thánh rồi, biết được cái tai nạn, hiểu không? Thành ra mới nói với Đức Phật nó có bảy cái pháp để cho mấy thầy tỳ khưu tu hành đó tránh tai nạn. Một, tiếng Phạn là Buddha Charavata. Đó, tiếng Phạn Buddha Charavata là tư cách người biết tôn kính Phật. Cái người mà biết tôn kính Phật đó tránh được tai nạn, mà cũng như cái người tu á, như các tỳ khưu mà biết tôn kính Đức Phật á, là tránh được tai nạn, là Buddha Charavata. Điều thứ hai, Dhamma Charavata, tiếng Phạn tư cách người biết tôn kính Pháp. Dhamma là Pháp, Charavata là tôn kính. Cái người mà biết tôn kính Pháp đó, thì tránh được tai nạn. Điều thứ ba, Sangha Charavata. Sangha là Tăng đó. Tư cách người biết tôn kính Tăng là tránh được tai nạn, đó là các vị Tăng tu hành đúng đắn á, thấy không? Điều thứ tư, Sikha Charavata là từ các người biết tôn kính đều học. Đó, Sikha là đều học hỏi, Charavata là tôn kính. Tôn kính thì đều học hỏi, là cái tự học hỏi của mình, mình tôn kính là mình phải làm theo như lời học hỏi. Điều thứ năm, Appamada Charavata, từ các người biết tôn kính trong sự không dễ vui. Đó, quý vị nên học. Appamada là dễ vui, Charavata là tôn kính. Tôn kính cái sự dễ vui, không dễ vui. Đó, Appamada đó là không dễ vui. Điều thứ sáu, Samadhi Charavata, Samadhi là thiền định. Từ các người biết tôn kính thiền định. Đó, tôn kính thiền định là chúng ta học để mà cái tâm được thanh tịnh. Điều thứ bảy, Patisanthara Charavata, từ các người biết tôn kính sự tiếp đãi. Và chúng ta biết tôn kính cái sự tiếp đãi đó, kêu bằng Patisanthara là tiếp đãi đó. Bạch Đức Thế Tôn, bảy pháp này làm cho chư vị tỳ khưu không bị tai hại. Đó, ông vua trời đó, phải tâu với Đức Phật, nó có bảy pháp mà cho mấy người tu á, mấy người tỳ khưu đó sẽ tránh được tai hại, là phải mấy tỳ khưu phải làm theo bảy pháp đó. Tới đến sáng đó, Đức Phật mới thật cái câu chuyện đó cho các vị tỳ khưu đó nghe. Đức Phật thật hôm đó có một vị trời đó xuống nói với Như Lai là có bảy điều mà cho quý thầy sẽ tránh được tai hại. Bây giờ chúng ta sẽ học lại bảy điều đó cho rõ. Trong kinh điển nói, một là sự tôn kính Phật, hồi nãy nói ra không, là tránh được tai hại. Quý vị cũng có nghe qua hồi lúc trước, trong khi mà tôi nói về Niết Bàn Kinh đó, nói về cái Niết Bàn của Đức Phật đó, lời căn dặn của Đức Phật là chúng ta muốn tôn kính Ngài á thì phải hành theo giáo huấn của Ngài. Nhớ không, Đức Phật đâu có kêu chúng ta đi cúng đi lại nhiều, nhưng dạy chúng ta nó muốn tôn kính Ngài phải hành theo cái giáo huấn, cái lời dạy dỗ của Ngài, là phải lo tu hành để giải thoát. Đức Phật cho là sự tôn kính Ngài cao thượng nhất. Quý vị có nhớ không, tôi nói cái gì tôn kính của Đức Phật dạy trong Niết Bàn Kinh đó là vậy, là muốn tôn kính Đức Phật thì phải lo tu hành giải thoát, đó là muốn tôn kính Đức Phật cao quý nhất đó. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng còn một phận sự tôn kính Ngài bằng cách tỏ ra bên ngoài. Đó, tỏ ra bên ngoài là hằng đảnh lễ kim thân Ngài khi đến chùa. Khi chúng ta đến chùa thấy kim thân Đức Phật ở trên bàn thờ, chúng ta phải đảnh lễ, tức là tỏ ra bên ngoài. Hồi nãy đó lo tu hành là nói về bên trong, nói về tâm ha. Bây giờ cái bên ngoài chúng ta cũng phải đi tới chùa thấy kim thân Ngài trên bàn thờ, chúng ta phải đảnh lễ để tỏ ra cái sự tôn kính. Hoặc ở nhà chúng ta thờ kim thân Ngài và lễ tái sáng chiều. Ở nhà chúng ta có cái bàn thờ thờ kim thân Ngài, sáng chiều chúng ta thắp hương lễ bái Ngài để tỏ ra sự tôn kính. Khi lễ bái á thì chúng ta phải nhất tâm cung kính. Đừng quên nói lễ bái là phải nhất tâm cung kính à, chứ không phải lễ bái là kêu mừng lễ bái cho có. Cái tâm chúng ta khi mà lễ bái là phải nhất tâm, phải để tâm, nghĩa là cung kính đảnh lễ, và phải nghĩ như Ngài còn ở trên thế gian này. Chúng ta lại Phật phải nghĩ nên Đức Phật cũng như còn ở thế gian vậy, ở trước mặt chúng ta. Chúng ta lại cái bàn thờ ở nhà quỳ xuống lại Phật, chúng ta nghĩ như Đức Phật còn sống, Đức Phật ở trước mặt chúng ta, lễ bái một cách đó, hiểu không ha? Đừng có xin lỗi hòm lưng lễ bái, phải trong tâm nó nghĩ là Đức Phật ở trước mặt này. Chúng ta phải trong cái tâm như vậy đó. Mà khi đi ngủ chúng ta phải hằng niệm hồng danh của Ngài, khi đi ngủ phải niệm hồng danh của Đức Phật, và khi thức dậy á, buổi sáng chúng ta cũng niệm hồng danh của Ngài, nhất tâm tưởng nhớ ơn Ngài dạy bảo chúng ta. Niệm hồng danh Ngài khi đi, trước khi đi ngủ, khi thức dậy, nhưng mà phải nhất tâm tưởng nhớ cái ơn của Ngài dạy chúng ta. Đó là sự tôn kính mà chúng ta phải làm cho đến khi lìa khỏi đời này, chúng ta phải làm cho đến chết, phải gán làm như vậy đó. Một sự tôn kính trong tâm là lo tu hành theo giáo huấn Ngài, nhớ nha, cái trung tâm người ta không thấy được đâu. Còn cái sự tôn kính đang về ngoài là đi đến chùa phải lại, ở nhà phải lại, tối lại sáng lại, nhưng lại với cái sự nhất tâm nghĩ như Ngài còn sống, Ngài ở trước mặt chúng ta. Nếu mà quý vị hàng làm được như vậy đó, tôi tin chắc đó, quý vị tiêu tan được các tai hại lắm. Mà cái này có khi quý vị cũng lại vậy, tôi tin cũng thấp ngang, mà cái tâm quý vị á, tôi tin chắc có khi á, cái tai thì thấp ngang á, nhưng cái nghĩ á, không biết cái nồi chè nó chín chưa, nó khổ vậy đó. nó khổ vậy đó, ha. Đương nấu chè, nghĩ là nồi chè chín chưa mà tới tay khách nhân là không được rồi đó. Bởi vậy quý vị nên nhớ thi lại Phật, là bỏ hết những cái chuyện suy nghĩ khác, nghĩ như Đức Phật đứng trước mặt này. Khi niệm Phật, nghĩ như Đức Phật ở trước mặt mà. Vậy tôi nói quý vị, thường thường nói quý vị lại, quý vị thắp nhang khác hơn cái người mà ta biết đạo. Thì ta thắp nhang một cách khác, là phải lầm mà quý vị nhớ ha. Đó. Mà phải làm cho đến chết liền ở đời vậy. Đó là sự tôn kính Phật. Điều thứ hai, sự tôn kính Pháp mà chư thiền nói với Phật nãy đó. Điều thứ hai á, sự tôn kính Pháp. Pháp có ba chi khác nhau, Pháp chia làm ba chi. Một, Pháp học. Ý nói tám muôn bốn ngàn pháp môn mà chúng ta phải gán học, không nên dễ vui nhiều lắm á quý vị. Tám muôn bốn ngàn, tôi nói quý vị rồi, có khi có lẽ còn hơn cái đó, nhưng mà người Ấn Độ là cái gì nhiều quá, họ nói tám muôn bốn ngàn gì đó. Và cái pháp học đó, thì có nhiều quá nhiều rồi. Nên chúng ta không nên dễ vui, phải gán lo học. Hai là pháp hành, và học rồi thôi ta phải làm theo. Nhưng quý vị lại nghe pháp rồi không phải đủ đâu, phải làm theo là pháp hành. Thứ nhất là pháp học, thứ nhì là pháp hành. Pháp hành là gì? Là giới, là phải trì giới. Hành là làm đó. Quý vị phải trì giới, phải tham thiền, phải gán lo tịnh tâm, tham thiền ngồi tịnh tâm lại, đừng để tâm nghĩa là phóng đáng đi đây đi đó, ngồi lại để cho tâm nó yên lại. Rồi phải có trí huệ. Trí huệ là quý vị phải hiểu nói đó. Phải hiểu nói khi tâm nó xảy, nó khởi ra cái chuyện gì, nó phải lấy cái không dễ vui lại nhắc nó. Lấy cái trí huệ nhắc nó nói nè, không được, như vậy không được. Phải suy nghĩ trước, rồi hãy làm theo, hiểu không? Đó là trí huệ rồi đó. Là pháp mà chúng ta dân giữ hành theo đúng sẽ được giải thoát. Và cái pháp hành mà chúng ta dân giữ hành theo đúng sẽ được giải thoát. Điều thứ ba là pháp thấm. Đó, cao hơn nữa là pháp thật. Biết là cái pháp hành là hành theo, rồi tới cái pháp thánh. Pháp thánh là chỉ các bậc thánh nhân đã đắc quả. Đó, chúng ta phải gán noi theo cái pháp thánh đó. Pháp thánh là nói tới các gì, các bậc thánh mà đắc quả, như là quả Tu Đà Hoàn. Đó, Tu Đà Hoàn là quả thứ nhất của trong bốn quả tôi thường nói với vị nghe đó. Người Tàu họ kêu bằng Thất Lai. Thất Lai là lại bảy lần, nhớ không? Tu Đà Hoàn đó, người mà được cái quả đó rồi đó, sanh ra bảy lần nữa là được niết bàn, cái đó bảo đảm rồi, kêu một người thánh rồi đó, hiểu không? Có người Tàu họ kêu là Thất Lai, hay là kêu một nhập lưu. Nhập lưu là mới vô được quả thánh đó. Quả thứ hai là Tư Đà Hàm, là Nhất Lai. Người Tàu nói Nhất Lai là lại một lần thôi. Người đắc được quả thứ hai Tư Đà Hàm là chết đi rồi đó, sống lại, sanh lại làm một lần nữa thôi là được niết bàn á, bảo đảm vậy. Cái quả thứ hai. Quả thứ ba là A Na Hàm, là Bất Lai, là không có lại nữa nha, không có lại nữa. Nghĩa là đặt cái quả thứ ba là A Na Hàm, là đi lên trời sanh làm chư thiên, rồi ở trên đó tu rồi cái thì niết bàn. Quả thứ tư là A La Hán, là bất sanh bất diệt. Người ta nói bất sanh bất diệt là không có sanh lại nữa, không chết nữa.